Luận về lập mệnh. Phương pháp sửa lỗi. Phương pháp tích thiện. Lợi ích khiêm cung. Học tập chia sẻ Liễu Phàm Tướng Huấn, thầy Thái Lợi Húc chủ giảng, Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia, ngày 5 tháng 3 năm 2012 đến 23 tháng 1 năm 2013. Tập 4B. Lúc nãy nói về tâm cảm ơn, tâm cung kính, tâm từ bi cống hiến mới có thể cầu được. Các bạn, cuộc đời này của các bạn có cầu việc gì? Sau đó có cầu được không? Trước đây tôi có gặp một giáo sư đại học vô cùng đức hạnh. Ông cầu một đứa cháu. Trước tiên, nhà ông đặt tên là dùng những từ như bình thiên hạ, trị quốc, tề gia, tu thân. Trong đại học, họ dùng những từ này để đặt tên. Ví dụ chữ lót trị, trị quốc, chữ lót tề, tề gia, chữ lót tu, tu thân. Có thể hiểu được tổ tiên của họ rất có học vấn. Dùng những giáo huấn này trong đại học để đặt tên. Cả đời của ông luôn là anh tài giáo dục, hết sức dụng tâm. Là giáo sư Quách Tề Gia, Đại học Sư phạm Bắc Kinh của chúng ta. Con dâu của ông cũng rất có đức hạnh. Cái này gọi là người nhóm theo loài, vật tụ theo bầy. Nhà họ có đức, liền chiêu cảm được con dâu tốt. Lâm giao lâm, phụng giao phụng. Con của chuột thì biết đào hang. Con dâu của ông cũng đặc biệt thâm nhập những kinh điển này. Họ cầu một đứa con, cả nhà tổng đồng viên tất thảy đọc kinh hồi hướng, khẩn cầu có thể nhận được một hậu thế tốt, quang vinh tổ tiên. Ông hy vọng hậu thế này có thể thực sự lợi ích thiên hạ dân tộc. Từ tâm mà tìm, ông cầu được con cháu thánh hiền. Khi quý vị cầu thì tấm lòng phải lớn một chút. Đừng có cầu một đứa con, sau này cho mình không lo ăn, không lo mặc. Tâm lượng này đừng nhỏ quá. Tâm lượng này mà nhỏ, cầu được đều không lý tưởng lắm. Tâm lượng nhỏ mà cầu, thì cầu được con cháu tâm lượng nhỏ. Đúng chưa? Người nhóm theo loài, vật tụ theo bầy mà. Chúng ta xem sư trưởng một đời cải tạo vận mệnh. Có người đoán số cho ngài, số ngài không có tài phú, không có thọ mạng. Thực sự không có tài phú. Hồi đó đi học tập với mấy vị thầy, ngay cả khả năng mua đồ để cúng dường thầy giáo cũng không có. Hơn nữa, thọ mạng chỉ được 45 tuổi. Kết quả, do có tấm lòng trách nhiệm vì thiên hạ, cảm được ba người thầy có học vấn nhất Đài Loan đương thời đến dạy cho ngài. Từ tâm mà tìm, cả số mệnh đều được chuyển đổi. Hơn nữa trí huệ của mình ảnh hưởng tới toàn thế giới. Cho nên chỉ cần vì tất cả mọi người, vì chúng sanh là đều cầu được hết. Chúng ta thấy sư trưởng vì sự an định của thiên hạ, Ngài tìm hiểu được tín đồ tôn giáo có mấy tỷ. Tôn giáo và tôn giáo chung sống hòa bình hết sức quan trọng. Ngài dùng đức hạnh của mình ở Singapore cảm động chính tôn giáo lớn, đoàn kết lại như người một nhà. Hơn nữa, Đại học Indonesia còn ban tặng cho sư trưởng một giải thưởng giáo sư vinh dự. Có thể thấy, khi con người vô tư vô ngã, chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau đều có thể cảm thông. Cho nên từ tâm mà tìm, không gì không thông. Thậm chí cảm thông tới mức độ nào? Đem ngũ luân bát đức của lão tổ tiên chúng ta giáo huấn, đứng trong tổ chức giáo khoa văn Liên Hiệp Quốc Đức Pháp, giới thiệu cho 192 quốc gia. Cho nên chỉ cần dùng chân tâm mà cầu thì đều cầu được. Bản thân của tôi, sau khi tốt nghiệp đại học, cầu một sự nghiệp ổn định cũng cầu không được, đổi rất nhiều công việc. Sau đó học văn hóa truyền thống, học kinh điển. Thật sự, có cầu tất ứng. Nhưng cái tìm cầu đó vẫn không phải là từ tư từ lợi của mình mà cầu. Ví dụ, chúng ta muốn tới trường dạy học, hy vọng mau mau truyền thừa kinh nghiệm của lão tiền bối. Chúng ta còn trẻ như vậy, thực sự đã đi dạy rồi. Vậy các em nhỏ chẳng phải biến thành vật thí nghiệm của tôi sao? Có phải không? Đứa con đầu lòng có phải vật thí nghiệm của quý vị không? Phải không? Phải à? Quý vị không đi thỉnh giáo trước, không đi đọc sách của một số chuyên gia trước. Chúng ta không thể làm lầm lỡ thời kỳ quan trọng của học sinh. Không thể lầm lạc chúng. Cho nên khởi tâm động niệm đều phải là truyền thừa trí huệ dạy học của lão tiền bối. Mới động ý niệm như vậy, ngay cả tư cách người thầy cũng không có được. Vừa hay đã gặp được cô Trần Chân. Cho nên tôi thi học viện sư phạm. Thi rồi mới có thể tới học viện sư phạm mà học. Là cô Trần Chân đi cùng tôi. Buổi sáng đã xuất phát rất sớm, thi xong một ngày. Thi 5 môn. Môn thứ 5 bước ra. Cô Trần Chân nói, em thi đậu rồi. Tôi giật mình. Cô, sao cô biết chắc chắn như vậy? Cô nói, sáng hôm nay em vào trường thi môn thứ nhất, mặc màu đen. Thi xong môn thứ 5 bước ra, mặt lại đỏ. Tức là, có lẽ là điềm báo cát tường, chắc là đậu rồi. Tại sao bước vô thì mặc màu đen? Do số tôi thi không đậu. Sau khi thi xong bước ra thì mặt đỏ. Là do tâm có chuyển đổi, không còn tự tư tự lợi nữa. Nhất là thời đại bây giờ. Cần phải chứng hưng sư đạo. Cho nên người làm thầy thật sự phải làm ra tinh thần vô tư cống hiến. Người nào phát tâm như vậy trong lĩnh vực giáo dục, cổ thánh tiên hiền thời thời đều đang gia hộ họ. Mọi người có tin không? Quý vị chính là con một của thánh hiền nhân. Làm sao không có phước báo được? Tôi là hậu thế của Chu Văn Dương. Nếu như tôi nghĩ, nhất định phải lấy tấm gương nhân từ của Chu Văn Dương, trong đời này chúng ta có thể hoàn toàn biểu diễn nó ra. Tôi tin rằng Chu Văn Dương trên trời linh thiêng đều sẽ gia hộ tôi. Nó không chừng tối nay sẽ tới sờ đầu tôi. con thơ dạy được. Thật ra, cuộc đời có rất nhiều đạo lý, không phức tạp chút nào. Tôi xin hỏi mọi người, quý vị ngày nay là cha, quý vị có 4 đứa con. Có một đứa hết sức có trách nhiệm, hết sức nhân từ. Quý vị sẽ giao cái nhà này cho ai? Quý vị sẽ giao cho đứa biết xài tiền nhất sao? Có không? Không có. Quý vị nhất định giao cho đứa hiểu chuyện nhất, biết gánh vác nhất. Dân tộc Trung Hoa 5.000 năm, thánh hiền tổ tiên nhiều như vậy. Bây giờ là thời kỳ tồn vong nguy cấp của dân tộc Trung Hoa. Thế hệ này không truyền tiếp thì sẽ đứt đoạn. Cho nên, chỉ cần quý vị phát nguyện này, đời này phải đem văn hóa truyền thống truyền thừa lại, quý vị nhất định là người có phước báo. Ông chủ đằng sau quý vị là Nghiêu Thuấn Vũ Thang, văn võ Chu Công. Đừng có lo. Cửa hàng này đã mở 5.000 năm rồi. Không phải là hàng vỉa hè, quý vị an tâm. Ở Đại Lục, có tới mấy công ty. Vốn dĩ có cái kinh doanh còn rất kém, có cái thì bình bình. Dùng luân lý đạo đức quản lý doanh nghiệp, lập tức doanh số của doanh nghiệp tăng trưởng đột phá. Sức liên kết của cả nhân viên càng ngày càng mạnh, càng phát triển càng tốt. Chúng ta cách đây không lâu, Malaysia có tổ chức một đoàn tới tham quan, thăm viếng doanh nghiệp của chủ tịch Hát Thiết Long Tân Cương. Tôi rất khâm phục ông. Ông đã đem từng câu trong lễ vận đại đồng thiên làm ra trong doanh nghiệp của mình, cảm động trời đất. Sự nghiệp của ông phát triển tới nỗi làm không hết, làm tới nửa đêm 12 giờ. Nói là quý vị tìm chỗ khác, người ta không làm, cứ phải để ông làm. Thực hành đại đạo, thiên hạ là của công. Ông làm doanh nghiệp này không có tâm tư lợi. Hồi đó ông tới doanh nghiệp này là do ở dưới tổng công ty của ông, chi nhánh công ty này là bị thua lỗ. Doanh số kém nhất. Ông qua đó là giúp nhân viên của chi nhánh công ty này có thể sống cuộc sống an định. Ông đi qua như vậy, không phải để đi kiếm tiền. Tuyển người hiền năng, nói điều tín nghĩa hòa hợp. Ông tuyển rất nhiều cán bộ có đức hạnh. Hơn nữa, doanh nghiệp của ông làm tọa đàm luân lý đạo đức, văn hóa truyền thống. Ngay cả trường đảng cũng cử rất nhiều người tới đó lên lớp. Có phải tuyển người hiền năng không? Nói điều tín nghĩa hòa hợp. Trong vùng có rất nhiều doanh nghiệp đều tới chỗ họ lên lớp, đều học được những giáo dục luân lý đạo đức này. Không chỉ lo cha mẹ mình, không chỉ lo con mình, con cái của nhân viên ông đều được chăm sóc. Có biểu hiện hiếu hạnh, ông tặng cho học bổng. Cha mẹ của nhân viên ông 70 tuổi, 80 tuổi, ông đều lì xì. Giúp người già được nương tựa, người trẻ được phát huy, trẻ nhỏ được trưởng thành. Những người trẻ tới học cũng có, người già cũng có, đều đang thực hành. Người quan quả cô độc phế tật đều được nuôi dưỡng. Nhân viên của ông có 30-mấy% là người tàn tật. Tàn tật bẩm sinh bao nhiêu người? Bây giờ là 40% rồi. Đây là thông tin mới nhất đưa tới từ tiền tuyến truyền về. Cảm động lắm. Kinh điển là dùng để làm. Càng làm, cuộc đời mình càng có giá trị, càng có phước báo. Hơn nữa, ông Hát nói, mức độ nghiêm túc của những nhân viên tàn tật, bẩm sinh này, còn vượt hơn người bình thường. Mức độ trung thành vượt hơn người bình thường. Cho nên thật sự, thương người thì được người thương. Lời Mạnh Tử nói không sai. giáo huấn chân thật. Cho nên, thật sự chỉ cần vì xã hội, vì quốc gia dân tộc, không gì không thông. Chúng ta cầu một lão tiền bối trong ngành giáo dục tới chỉ đạo chúng tôi, thật sự là cầu được. Mọi người đừng có coi như là nghe kể chuyện nha. Cuộc đời quý vị cũng nhất định có thể từ tâm mà tìm. Không gì không thông. Chúng ta có lòng tin này. Cầu tại mình không những được đạo đức nhân nghĩa. Chúng ta thật sự cầu như lý, như pháp, không chỉ có thể khôi phục đạo đức nhân nghĩa của mình, nâng cao đức hạnh của mình, còn được công danh phú quý. Đại học mở đầu đã nói với chúng ta, đại học chi đạo tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Thật ra, cái minh đức này tức là tánh đức của chúng ta, tức là trí huệ và phước đức có đầy đủ trong bổn thiện của chúng ta. Trong quá trình cuộc đời, chúng tôi đã từng coi một số trắc nghiệm tâm lý, sau đó nhận thức chính mình. Các bạn có nhận thức chính mình chưa? Chúng ta và chính mình sống chung mấy chục năm rồi. Có nhận thức chính mình chưa? Ngay cả chính mình còn không nhìn rõ, vì nhìn rõ người khác sẽ càng khó khăn. Muốn biết người thì biết mình trước. Con người tôi là như vậy đó. Lời này quý vị đã từng nói chưa? Con người của tôi là nóng tính vậy đó. Con người của tôi là... vậy... vậy đó. Những cái xấu hình như tôi không nghĩ ra được lắm. Chúng ta luôn nghĩ tới tánh đức, không nghĩ tới những tập khí đó. Có lúc sẽ không nhớ ra được. Thật ra, thứ mà chúng ta nhận thức đều không phải là minh đức thực sự của chính mình, đều là tập tính của chính mình. Tập tính là hậu thiên nhiễm phải. Những thứ nhiễm vào không phải là vốn có. Cho nên, nhất định có thể sửa được. Không phải thứ vốn có, thì như quý vị bị thứ gì làm ô nhiễm. Quý vị dùng tâm rửa sạch nó. Nó sẽ không ô nhiễm quý vị nữa. Minh đức vốn có là nhất định có thể khôi phục được. Từ minh này, tức là trí huệ. Con người vốn có trí huệ. Đức là đức năng. Phước phần. Đại Thuấn đã khôi phục minh đức rồi. Trí huệ đức năng phước phần của Ngài đã hiện tiền. Đây chính là một tấm gương rất tốt. Chúng ta coi giống như giám đốc khác. Tâm vô tư của ông buông bỏ những tập khí này. Chúng ta có thể nhìn thấy người như vậy. Ông ấy mỗi năm càng có trí huệ, càng có đức năng, càng có phước báo. Luôn có thể từ bản thân, những người đích thân thực hành này, có thể phát giác ra chân tướng này. Người khác làm được, chúng ta cũng làm được. Đừng buông bỏ, không thua kém, thành thánh hiền, đều đạt được. Tôi nhìn thấy, có rất nhiều bạn cũ ngồi đây, hình như 2 năm nay, chúng ta thường gặp mặt, đúng không? Tôi có đáng sợ vậy không? Ngay cả sự thật này quý vị cũng không dám thừa nhận à. Xin hỏi mọi người, 2 năm nay, quý vị có cảm thấy được trí huệ đức năng phước báo của mình đang nâng cao không? Có hả? Tối nay tôi ngủ được rồi. Quý vị ngày nay ngày làm một việc thiện, khiến cho tôi buổi tối ngủ ngon nhất. Đã thực sự đi làm, thực sự không ngừng khôi phục, chúng ta sẽ càng có lòng tin. Lòng tin của một người đã thực sự cảm nhận được từ việc quý vị thực sự đi làm, thực sự hiểu được, tính tâm của quý vị sẽ càng ngày càng nâng cao. Tiếp theo nói rằng, không những được đạo đức nhân nghĩa, còn được công danh phú quý, trong ngoài đều được. Học vấn của lão tổ tiên chúng ta gọi là thiên nhân hợp nhất, tức là phước nhân cư phước địa, phước địa phước nhân cư. Dùng này có một người đức hạnh tới ở, đức hạnh của họ sẽ cảm động những người xung quanh, tâm địa người xung quanh cũng thay đổi, dùng này sẽ biến thành phước địa. Cho nên, thiên nhân hợp nhất, người này có trí huệ, có phước báo, sống ở vùng đó không có tai họa. Bởi vì con người đều lương thiện, làm thiện giáng trăm điều cát tường, làm bất thiện giáng trăm điều tai ương. Chúng ta nhìn trên toàn thế giới này, bởi vì lòng người không tốt nữa, chữ thiên này, cả môi trường, thế giới tự nhiên sẽ có rất nhiều dị tướng xuất hiện. Muốn cải thiện những thiên tai này, cải thiện những vấn đề nhân họa này, vẫn phải quay về giáo hóa nhân tâm mới có thể giải quyết được. Thiên hạ như vậy, một gia đình cũng như vậy, thay đổi vận mệnh một gia đình nhất định phải bắt đầu từ việc giáo dục thế hệ sau. Giáo dục tốt, người trong cả gia tộc. Một điểm càng quan trọng hơn nữa, thân giáo của chính mình phải làm được trước. Khiến bản thân mình luôn y giáo phụng hành, trở thành tấm gương tốt cho gia tộc của mình. Học vấn thiên nhân hợp nhất, nội thánh ngoại dương. Từ nội này là chỉ sự tu dưỡng của mình đạt tới cảnh giới thánh nhân. Dương tức là tấm gương. Họ trong gia đình là tấm gương. Họ trong đoàn thể là tấm gương. Họ trong lĩnh vực nào, ở trong vai trò nào cũng đều là tấm gương, là nội thánh ngoại dương. Nghiêu Thuấn lên làm thiên tử, tức là người lãnh đạo thành công nhất. Học vấn nội thánh ngoại dương. Chỉ cần học được văn hóa truyền thống, bất luận quý vị ở trong ngành nghề nào, đều có thể là gương mẫu, đức hạnh cao thượng trong ngành nghề đó. Hữu ích của việc tìm cầu là vậy. Chỉ cần hiểu rõ đạo lý, tìm cầu như lý, như pháp, đều có thể cầu được. Tiếp theo nói rằng, Lục Tổ đã từng nói, tất cả phước điền không rời gan tất, cho nên phải cầu vào trong tâm. Từ tâm mà tìm, không gì không thông. Nếu không hướng về nội tâm mà tìm cầu bên ngoài, cầu không hợp đạo lý được là do số mệnh có, trong ngoài đều mất nên vô ích. Nếu như không phản tỉnh nội tâm, sửa lỗi, quay lại nhận ra vấn đề của mình, không tìm cầu từ nội tâm, mà chỉ tìm cầu ở bên ngoài, thậm chí còn oán trời trách người, chỉ trích người khác, oán trách ông trời, không kiểm điểm bản thân. Ngược lại, không chỉ không cầu được, có thể còn tạo tội nghiệp. Hơn nữa, bây giờ con người bị ảnh hưởng bởi phong khí xã hội, đều cảm thấy hình như những phú quý phước báo đó đều phải nhờ vả rất nhiều quan hệ tặng quà cho người ta. Cái đó đều là tìm cầu bên ngoài. Cuộc đời như vậy càng sống càng mệt. Thật ra mà nói, cái gì của quý vị thì chạy cũng không thoát. Không phải của mình, dùng phương pháp công chính đáng mà truy cầu được, đó vẫn là số mạng sẵn có. Nhưng chúng ta dùng cách không chính đáng, phước báo cuộc đời chúng ta đã bị tổn hại. Những lý này chúng ta đều hiểu rõ rồi. Lý đắc thì tâm an, thì sẽ không mưu cầu nữa. Cho nên tiếp theo nói, cầu không hợp đạo lý, được là do số mệnh có. Cái cầu này không căn cứ theo chân lý mà cầu, chỉ căn cứ theo phương pháp của mình mà cầu. Tìm cầu bên ngoài thì sẽ cầu không được. Được là do số mệnh có, trong số quý vị không có, quý vị tìm cầu cách nào thì cũng không cầu được. Cho nên trong ngoài đều mất. Tại sao trong ngoài đều mất? Tìm cầu bên ngoài không phản tỉnh chính mình, đức hạnh này nhất định sẽ càng ngày càng kém. Bên ngoài cũng không cầu được. Vì vậy nên vô ích. Cả đời có thể sẽ sống vô ích như vậy. Tiếp theo, Thiền sư Vân Cốc hỏi rằng Khổng tiên sinh lấy số chung thân ra sao? Tiếp đó hỏi tiên sinh Liễu Phàm, vậy Khổng tiên sinh xem số mệnh ngươi rốt cuộc thế nào? Ta thực tình nói rõ, tiên sinh Liễu Phàm không hề che giấu điều gì. Đem tất cả những điều Khổng tiên sinh tính ra nói cho Thiền sư Vân Cốc. Thực sự gặp được người có thể chỉ điểm cuộc đời quý vị đừng ngần ngại vì cái sĩ diện này. Quý vị nói cho họ, họ có thể giúp quý vị. Kết quả Thiền sư Vân Cốc sau khi nghe xong những các hung hòa phước trong cuộc đời ông, liền hỏi ông, ngươi tự xét có thể thành tựu khoa cử, có được con nối dõi không? Ngài hỏi lại ông, kết quả ngươi tính ra được là không thi đậu công danh, không có con. Vậy tự ngươi tự tính lại xem, ngươi có thể thi đậu công danh không? Ngươi có thể có con trai không? Các bạn, câu này không chỉ nói cho tiên sinh Liễu Phạm nghe, còn nói cho ai nghe? Ngươi tự xét mình có thể phú quý không? Có thể khỏe mạnh không? Có thể có cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn không? Cái này hỏi là chính mình. Thiền sư Vân Cốc là người thầy rất thành công. Phương pháp ngài dùng thực sự đáng để những người làm cha mẹ, làm thầy như chúng ta, thậm chí người làm lãnh đạo, khi dẫn dắt con cái quý vị, khi dẫn dắt cấp dưới, là một phương pháp tốt có thể dùng, gọi là đạo nhi phất khiên. Cưỡng nhi phất ức. Khai nhi phất đạt. Dẫn dắt họ, khiến cho họ suy ngẫm, chứ không phải cảm thấy hình như quý vị cưỡng ép rất nhiều đạo lý bắt họ tiếp thu, hoặc là khiến cho họ cảm thấy hình như bị quý vị dắt mũi mà đi. Không phải như vậy. Nhất là người trưởng thành, họ phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. họ phải biết suy nghĩ. Dẫn dắt họ phản tỉnh. Đạo nhi phất khiên, cưỡng nhi phất ức. Từ cưỡng này tức là khích lệ họ, đừng phủ nhận họ, khiến cho họ có lòng tin, cưỡng nhi phất ức. Bây giờ rất nhiều phụ huynh, con cái rất muốn có biểu hiện tốt. Ngược lại, cha mẹ lại tát đức lạnh vào chúng. Cái này là không tốt. Phải từ đầu chí cuối luôn tin tưởng con cái của mình. Bầu bạn với chúng, ủng hộ chúng, như vậy mới đúng. Khai nhi phất đạt, từ khai này là gợi mở chúng. Phất là đừng cưỡng ép họ. Đừng đàn áp họ, phủ nhận họ. Từ đạt đây là quý vị đừng nói ra hết toàn bộ. Quý vị nên chừa lại một chút để cho họ có không gian suy ngẫm cảm nhận. Có lúc lời nói chúng ta đều nói ra hết, khiến cánh cửa khai ngộ của một người bị bịt kín. Sau cùng, họ giống như việc gì cũng phải hỏi quý vị. Quý vị phải giúp cho họ có khả năng suy nghĩ phán đoán. Mọi người nghĩ thử xem. Nếu như Thiền sư Vân Cốc nghe xong, số người không có con, số người không có công danh. Thiền sư Vân Cốc liền nói với ông ấy, tại do ngươi hà khắc, do ngươi ngạo mạn cho nên ngươi không có công danh. Nói như vậy, quý vị xem, tiên sinh Liễu Phàm nghe xong, lần đầu tiên gặp mình, đã xỉa xói mình như vậy. Ông nhớ đó, có phải không? Điều họ nói có sai không? Họ đã giúp quý vị nhìn thấu rồi, họ nói cũng không sai, nhưng cảm giác của quý vị vẫn không thoải mái. Nhưng quý vị xem, Thiền sư Vân Cốc hỏi ông, khai nhi phất khiên, được rồi. Khác biệt rất lớn. Dẫn dắt một người bình tâm lại mà phản tỉnh, số mệnh của họ sẽ bắt đầu chuyển đổi. Cho nên, có một đoạn đối với cuộc đời cũng rất gợi mở. Thiên tứ chi phước. Chữ tứ này cũng giống với chữ tứ nghĩa ban cho, thiên tứ chi phước. Tiên khai kỳ huệ. Thiên giáng chi phạt. Tiên đoạt kỳ phách. Mọi người phải hiểu, rất nhiều sự việc đều có điềm báo. Việc tốt sắp tới nhà quý vị cũng có điềm báo. Việc xấu trước khi tới cũng có điềm báo. Là người bây giờ tâm quá thô sơ, cảm nhận không được. Hồi đó, nước Tần đưa quân đội đi đánh nước Trịnh. Kết quả quân đội đó đi ngang vùng của Chu Thiên Tử. Có một người đọc sách sau khi nhìn thấy liền nói, đội quân này lần này đi nhất định sẽ thương vong thảm hại. Chỉ nhìn dáng vẻ họ đi đường là sẽ biết. Có điềm báo không? Quả nhiên lần đó thương vong trầm trọng, bị nước Tấn đột kích, bốn đại tướng bị bắt sống. Đều có điềm báo trước. Mọi người xem, ông trời muốn giáng phước cho quý vị sẽ mở trí huệ quý vị trước. Ông trời muốn giáng tội cho quý vị sẽ đoạt mất hồn phách quý vị. Hổ thẹn, phấn chấn, sửa sai, Thái độ như vậy xuất hiện giai thiên khai kỳ huệ. Đã khai trí huệ, khi đó phước báo sẽ tới. Người mở trí huệ trước rồi mới có phước báo là phước báo thật sự. Không có trí huệ mà một đống phước tới, sau cùng đều đi tạo nghiệp. Nhẫn như mỗi ngày không có mục tiêu gì, nhẫn như hôn muội, hôn trầm giải đãi, làm việc gì cũng trầy trầy trật trật, không muốn gánh vác trách nhiệm. Nhẫn như hôn muội gạt mình, không muốn thừa nhận vấn đề của mình, không muốn đối mặt với sự thật, giấu lỗi, làm việc sai mà còn che đậy, gọi là giấu lỗi. Điều là trời đoạt lấy hồn phách. Cho nên mọi người xem, ví dụ chúng ta ngày nay đang đọc kinh điển, mọi người quay về có đọc Liễu Phàm Tứ Huấn không? Đang đọc thì có ngủ gật không? Nhẫn như hôn muội rồi, còn gạt chính mình, bữa nay mình có đọc rồi, đa phần đều đang ngủ gật, đây là gạt mình. Còn ngủ gật nữa, phấn chấn, lấy một vật nhỏ, liền có tinh thần ngay. Tam Tự Kinh có nói, tóc treo tường, dùi đâm da. Người đọc sách trước đây đem tóc cột lên xà nhà, thấy họ ngủ gật là hạ quyết tâm như vậy khắc phục. Tinh thần của người xưa đặc biệt, khiến cho chúng ta cảm động. Hơn nữa, động lực của họ ở đâu? Quang vinh dòng tộc, quang vinh tổ tiên. Người đọc sách thánh hiền chúng ta thâm nhập những kinh điển này cho tốt, thực hành cho tốt, làm tấm gương cho xã hội. Cho nên dẫn dắt họ như vậy, cả tâm họ đều định lại, sanh tâm hổ thẹn, tâm sửa sai. Trời mở trí huệ, vận mệnh sẽ có thể thay đổi. Ông nói, ta xét mình khá lâu. Tiếp theo, những lời nói ra đều là lời sanh tâm hổ thẹn. Nói rằng không thể vậy. Thực sự, suy ngẫm từ nội tâm, ta không thể thi đậu công danh. Tại sao? Người trong khoa đệ đều có phước tướng. Những người thi đậu khoa cử, họ nhìn có vẻ đều rất có tướng phước báo. Ta phước bạc, bản thân của ta vốn dĩ số mệnh phước khí đã mỏng, lại không biết tích lũy đức hạnh để bồi phước dày, lại không thể tự mình chăm chỉ tích đức hành thiện để tích lũy bồi phước cho mình. Thật ra, chúng ta xem người muốn phản tỉnh thực sự cũng không dễ dàng. Những đạo lý này có lẽ ông đều hiểu, chỉ là chưa đi làm mà thôi. Cho nên, dù đọc khắp hết kinh điển, không đi thực hành, cũng không nhận được lợi ích. Quý vị xem, những đạo lý này ông đều hiểu, ông đều nói ra được. Ông cảm nhận được số mệnh của mình vốn dĩ phước bạc, lại không đi thực hành cho tốt, tích lũy công hạnh cho tốt, lại không nhận phiền toái, thường không nhận chịu phiền toái, tính nóng nảy. Sự nghiệp một người được bao lớn, nhìn vào công phu nhẫn nại, công phu nhận phiền phức của họ. Họ không chịu phiền được, hễ có áp lực, gặp chuyện không thuận lợi, liền nổi trận lôi đình, việc này sẽ bị họ làm hỏng mất. Không biết bao dung, tâm lượng quá nhỏ, lượng lớn phước lớn không biết bao dung. Có thể khi chung sống với người khác, niệm niệm đều đang tổn phước, nhất ngôn nhất hạnh đều đang tổn phước. Không bao dung người là tổn hại người, là bài xích người, việc này là phiền rồi. Có lúc ỷ mình tài trí hơn người, có lúc còn dùng tài năng, sự thông minh của mình mà đè ép người khác, bản thân thích chơi trội, áp chế người khác. Thật ra, người lúc nào cũng phải tranh đấu hiếu thắng với người ta. Họ nhất định sẽ gặp rất nhiều người chống đối họ. Việc gì cũng tranh thắng, tất có người trở ngại. Đi đâu cũng giành trước, lần nào họ cũng giành đi phía trước. Tất có người hất xuống, nhất định sẽ có người dùng mông hất họ xuống. Những cơ ngộ trong cuộc đời luôn luôn do tâm cảnh của mình chiêu cảm tới. Trong tiếng Mân Nam có một câu nói rằng: ngựa dữ người dữ cởi, quả quýt dày có móng tay nhọn. Tức là người ác tới đâu đi nữa, nhất định sẽ gặp phải người có thể trị họ. Hơn nữa, ông lại còn nhắc tới thái độ nói chuyện của ông, làm ngay nói thẳng, muốn nói cái gì thì nói cái nấy, cũng không nghĩ tới những lời này có tổn thương người khác hay không, hoặc có phải điều mà họ kiên kỵ không, còn đem ra bàn tán xôn xao. Cho nên nói năng phải nên thuận theo lòng người, phải biết thấu hiểu người khác. Khinh ngôn vọng đàm, chưa suy nghĩ chín chắn thì đã nói ra. Hơn nữa, miệng là cánh cửa phước họa. Có lúc chúng ta đang bình luận việc gì, những việc này còn chưa chắc chắn, bản thân mình đã lôi ra nói. Có lúc hiểu lầm người khác, thậm chí còn hủy bán người khác. Đây đều là tổn đức. Thậm chí nếu như đối phương nghe thấy, có thể cả đời ôm hận trong lòng, thì sẽ không tốt. Cho nên, những hành vi vừa mới nhắc tới, phàm những điều này đều là tướng bạc phước, đó là biểu hiện không có phước. Há còn khoa đệ sao? Thường có những hành vi này, sao có thể còn có phước khí mà thi đậu công danh chứ? Đây là ông phản tỉnh việc mình không thi đậu công danh. Đoạn tiếp theo sẽ phản tỉnh: tại sao ông không có con? Hôm nay chúng tôi chia sẻ với mọi người tới đây trước. Được rồi, cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người.
Mệnh do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mệnh cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mệnh tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hoạn. Tâm tốt mệnh không tốt, họa đã chuyển thành phước. Tâm mệnh đều không tốt, tai ương là hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mệnh, cần nhất là nhân đạo. Mệnh lại tạo từ tâm, các hung tự chiêu cảm. Tinh mệnh không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mệnh, thiên địa tự hộ trì.
Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A-di-đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy
đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.